phần vấn đáp diễn tả như sau: vía là vợ, hồn là chồng. Đối với phái nam, đối với phái nữ ngược lại. Câu thứ nhất, vía vấn: thưa anh, tại sao lúc này em cảm thấy càng ngày càng thanh tịnh sau khi tương mặt phối hợp cùng anh? Hồn đáp: trước kia em đã bị mất quân bình, cho nên em tự cảm thấy càng ngày càng đau. Nhưng đến nay, sau khi được tương hỏi và tương học, em đã được lập lực khôi phục sự quân bình đã bị đánh mất từ bao nhiêu kiếp. Càng được quân bình, phải càng quán thông. Thứ hai, nghĩa vấn: chừng nào em mới được thanh nhẹ và nhàn hạ như anh? Lắm lúc em cảm thấy anh làm rất nhiều việc trong một lúc nhưng không bị vất vả như em, tại sao? Ông đáp: muốn có sự nhàn hạ và thanh nhẹ như anh ở ngày hôm nay thì em phải học nhẫn hòa, và thực hiện nhẫn hòa thì em mới có thể làm trong một lúc. Trước kia anh cũng thắc mắc và vất vả như em, thấy mình làm rất nhiều việc nhưng kết quả không đâu vào đâu cả. Vì ông lấy sự sân si buồn cũng thắc mắc, phiền não sai quấy, thù hận, ghen ghét vô lý mà thôi. Từ ngày anh dứt khoát lo hướng thượng tu học, biết được cuộc sống của tâm linh từ bên kia thế giới mang đến đây, chứ không phải tại đây có khả năng tạo nó ra, cho nên anh không còn lưu luyến việc nào. Đó, chính anh đã mở trói cho anh, cho nên ngày hôm nay anh mới được học thanh nhẹ. Thứ ba, biết rằng thưa anh, làm sao tu cho đúng được, tránh được những tai nạn có thể xảy ra ở tương lai?
Hồng đáp:
tu cho đúng được, trước khi tu thì ta phải xét do đâu mà coi ta tài năng, xác thân và hành động có hữu ích gì, sao lại cứ ham sống mà không muốn chết? Những sự thắc mắc kể trên phải tự mổ xẻ những mới tìm hiểu cho cặn kẽ, nhưng hậu mới tự chọn một con đường tự tu tự tiến.
Ai đã tạo ra tai nạn và ai sẽ bị vấp ngã ở tương lai, tự chịu thầm hỏi lấy chính mình thì mới thấy rõ sự cấu trúc siêu nhiên từ bao nhiêu kiếp mới đem lại một hình thù duyên dáng trụ hình theo định luật vay trả. Hành động tạo ra bài học và phải trả bài thì mới đúng là người tu.
Quá si mê như khuyến rũ của tứ quan ngũ tạng đã và đang thu thập và nung nấu những việc không thành, như những kẻ bị trôi vạt giữa dòng sông mà bám lấy phao này cho đến phao nọ, nuôi dưỡng niềm hy vọng trong sự hy vọng mà thôi, nhưng rốt cuộc cũng phải xa lìa mọi sự si mê và ham muốn, nhưng hậu mới bắt đầu những tu và danh vác. Lúc ấy mới thấy rõ giá trị của tâm thức là vô cùng và sống động, nhận định rõ rệt trong cái có nó sẽ trở về không, mà trong cái không nó sẽ có. Nhiên hậu mới bắt đầu truy tầm chân lý, chọn pháp mà thực hành.
Câu thứ tư, vía vấn: thưa anh, vậy nên chọn pháp nào đúng hơn và đi tắt hơn? Hồng đáp: tất cả các pháp tại thế gian đều là phương tiện giúp cho hành giả trở về nguồn cội. Hành hay không cũng do hành giả mà thôi. Pháp của anh đang hành là pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp toàn pháp đều khứ trực lưu thanh. Nó bao gồm như sau: pháp sơ hồn, tập trung chấn động lực thần kinh khối óc từ nặng trược trở về thanh nhẹ, quên đi những sự tập quán trần trược, mà tự động trở về với mọi sự thanh nhẹ sẵn có ở bên trong và tung ra khỏi bộ đầu, hòa hợp với nguyên lý cả càn khôn vũ trụ, tự thức và không còn tạo động nữa. Pháp Luân Thường Chuyển sử dụng nguyên khí sẵn có, tận dụng khả năng sẵn có và khai mở những nẻo hấp lô bịch ở bên trong ngũ kinh ngũ tạng, khai thông lỗ chân lông, hòa hợp với thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, giải tỏa trược khí, tiêu trừ vọng động, huệ tâm khai triển càng ngày càng thấy rõ sự tâm tối của chính mình, ăn năn hối cải, vun bồi sự cần thiết và sáng suốt, thượng trung hạ định huệ, khai minh vũ trụ và càn khôn, không còn xa tâm thức của hành giả nữa. Lúc nào cũng ổn định, tận hưởng niềm tin tiến hóa vô cùng của chân thức. Thiền định điển cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thành. Sau hai đoạn công phu kể trên đã làm đúng theo lời chỉ dẫn của phương pháp thực hành, đã vẽ rõ từ nét một, thì hành giả sẽ cảm nhận được sự thanh tịnh khi thiền định càng ngày lại càng ngồi được lâu và thích thú. Nhờ ba pháp kể trên mà ngày hôm nay anh mới rõ được câu sống đồng quan chết đồng quách, tức là chúng ta sống chung đồng quan điểm và chúng ta sẽ chết chung chung một hồn. Hồn vía tương hội đời đời bất diệt và không bao giờ ly tan nữa. Chứ vợ chồng ở thế gian thì chỉ áp dụng trong lời hứa mà thực hành lại không. Chết rồi thì chồng một nơi, vợ một ngã, mỗi người tội trạng đều khác nhau. Đến giờ phút này chúng biết yêu nhau và yêu tất cả vạn linh của đấng cha trời. Bởi vậy cho nên anh thường rơi lụy trong giây phút cảm động, thương tiếc cho chúng sanh đang còn ôm lấy sự si mê bất chánh và tiếp tục tạo ra sự chia rẽ và sát phạt lẫn nhau. Niềm tin và thực hành là điều cần thiết, tùy duyên mà hành, tùy duyên mà học. Bất cứ pháp môn nào cũng đều có giá trị cả, mau chậm rồi cũng sẽ về đến nơi. Câu thứ năm, nghĩa vấn, thưa anh, cái gì gọi là niềm tin? Hồng đáp, khi hành giả đã hội tụ được những điều kiện mà anh đã phân tích ở câu thứ ba của em ở bên trên, thì mới bắt đầu tạo niềm tin nơi khả năng của chính mình, nhiên hậu mới bằng lòng tự tiến trong thanh tịnh và trật tự, không còn bôn chôn động loạn, lúc nào cũng bình tĩnh và sáng suốt, vì đã ý thức được trong không mà có, trong có mà không, nắm chắc định luật siêu nhiên mà thực hành. Niềm tin càng ngày càng mạnh, không bao giờ thay đổi. Thực hiện được quan điểm này thì tâm hồn lúc nào cũng sáng suốt, tha thứ và thương yêu. Tin nơi cõi siêu nhiên có, hồn thích sự thanh nhẹ, lại càng chứng minh rõ rệt hơn siêu thoát, sự siêu thoát của cả càn khôn vũ trụ, hòa mình vào tự nhiên, tận đạt nguyên lý siêu nhiên, nhiên hậu mới tự cảm thấy đã và đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế mà không hay. Niềm tin là một bằng chứng thúc đẩy con người tiến tới thanh tịnh và sáng suốt. Câu thứ sau, Vĩa Văn, thanh tịnh và sáng suốt là gì thưa anh? Hồng đáp, thanh tịnh và sáng suốt tức là tất cả những sự trói buộc của nội tâm thảy đều được tháo gỡ, quân bình khôi phục, bừng sáng trong nội tâm, động tịnh phân minh, quán xét hai mặt, trái cũng như mặt, thanh cũng như trược, thì mới gọi là sáng suốt. Điều thứ bảy, Diệp Văn, thưa anh, người phàm lo tranh chấp một mặt chưa xong, mà làm sao hiểu hết hai mặt một lượt? Ông đáp, cho nên giá trị của người tu cần phải áp dụng đúng pháp khư trực lưu thanh, trung dung tiến hóa, chẳng bên bên nào và bỏ bên nào cả, tự trở về dung điểm thanh tịnh mà phán xét cả hai và dẫn tiến cả hai. Còn người phàm thì đã và đang được điêu luyện bởi sự khắc khe phản tắc của tình đời, dấy loạn nội tâm nhân hậu, mới bắt đầu mưu tìm lối thoát, truy tầm chân lý. Điều thứ 8, Nghĩa vấn, thưa anh, chân lý là gì? Hồng đáp, chân lý là sự thật không bao giờ thay đổi, đó là dung điểm thanh tịnh, ẩn tàng trong nội thức của mọi chân linh. Nghĩa vấn, thưa anh, em nói ra đây không phải em ghen, nhưng em muốn biết thêm chiều sâu của tình yêu, nhưng em đã chứng kiến nhiều nam cũng như nữ, họ cảm thấy yêu anh từ đáy lòng của họ, khổng thức ngày đêm muốn được sống chung và hòa tan cùng anh, xem anh như người chồng, người cha, người thầy, người con yêu quý của họ. Nhưng ngược lại, hành động của anh lại biểu hiện sự giúp đỡ cho họ, tự thức tâm, chứ không bao giờ em cảm thấy anh ôm lấy món quà như người phàm đã được tặng. Tại sao? Hồng đáp, những gì anh đã và đang thực hành đều là giá trị tháo gỡ trên con đường siêu thoát, chứ không còn sự trói buộc và tạo nghiệp nữa. Cho nên mỗi mỗi em đều cảm thấy ngược lại với người đời. Người tu thì phải biết lập hạnh hy sinh nhân hậu mới thức tâm người phàm, nhiều tiếng họ từ kiến thức này cho đến kiến thức nọ. Từ ngày em hội ngộ cùng anh cho đến nay, em đã học được biết bao nhiêu bài học thức tâm trên mọi lĩnh vực, từ tâm lẫn thân. Nhìn cho kỹ và xem cho kỹ thì sự ghen ghét sẽ không còn lưu luyến với người tu nữa. Yêu và xây dựng cho đến siêu thoát thì mới thật sự là yêu. Còn yêu mà ích kỷ là tiêu điều cả hồn lẫn vía. Em đã thấy đấng cha trời yêu chúng ta mãi mãi và không giờ nào bỏ chúng ta mới thật là yêu. Còn tình yêu của thế gian thì chỉ biết yêu có một người, cũng có tà dâm tạo động và tâm trí lu mờ khổ, tức là như vậy. Em đã hiểu rõ tình yêu hạn hẹp của giới nam nữ trần gian chưa? Vì vậy mà đấng cha trời phải giáng lâm thuyết giảng cho con ngài tự thức mà quay về với chính họ, nhân hậu mới thấm nhuần tình yêu của thượng đế cho tất cả và yêu tất cả, mới gọi là chân giác. Điều thứ 9, Địa vấn, thưa anh, tại sao ở thế gian có nhiều cặp vợ chồng để chung sống, chung chăn, chung gói mà lại đi với nói xấu lẫn nhau và không bảo vệ cho nhau? Hồng đáp, dưới cặp mắt phàm thì thấy cảnh phu thê âu yếm, nhưng duyên nghiệp vay trả, trả vay ẩn tạc trong tâm thức của hành giả chính họ cũng chưa am tường. Cho nên mỗi người đều có một lý do tự biện hộ cho chính mình, càng gây hấn và nói xấu lẫn nhau lại càng có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta thường nghe thấy những cặp vợ chồng gây gỗ thiếu điều giết nhau, nhưng sau cơn sân nổ rồi cũng trở lại bình thường. Những người có kinh nghiệm ở đời ít chịu xen vào việc gia đình của một ai, kể cả người thân. Tại sao? Vì họ đã thấy rõ định luật vay trả không sao tránh khỏi được. Còn về phần người tu thì chỉ thầm niệm lục tự A-di-đà Phật để cầu xin ơn trên chuyển hóa cho họ sớm thức tâm mà thôi. Sự tinh vi đã sắp đặt từ lúc hồn mới giáng trần, học dũng trong thực hành, mang sát phàm dụng đụng chạm để thức tâm. Rốt cuộc ông tu, ông đắc và tu và đắc, chứ chẳng có ai giúp cho ai được cả. Cãi nhau suốt cả một cuộc đời, rồi chỉ gặt hái được một chút thức tâm mà tự ăn năn sám hối. Câu thứ 10, Vía Văn, tại sao Thượng Đế không cho họ hiểu tất cả định luật siêu nhiên trước khi giáng lâm đội lốt lần lượt?
Hồng đáp:
có chứ, Thượng Đế đã cho học tất cả và mang luật pháp siêu nhiên xuống thế để làm hành trang trong cuộc sống và trở về nguồn cội ở tương lai. Nhưng họ vì sa mê trần tục mà đành tạm gác luật pháp siêu nhiên qua một bên. Vía Văn, thưa anh, luật pháp siêu nhiên ra sao, có thể kể cho em nghe được không? Hồn đáp: được chứ, nó luôn luôn bí mật nhưng luôn luôn công khai. Một luật cho tất cả mọi luật thực hiện trong ba cõi thiên địa nhân là chỉ không. Vạn linh đến đây với tâm không và phải trở về với nguyên lý không không nhiên hậu mới thành đạo đắc pháp vô vi. Câu thứ 11, Vía Văn, tại sao anh có thể trả lời rõ rệt và nhanh nhẹ như vậy được? Hồn đáp: anh đã được điêu luyện nhiều kiếp bầm dập từ đời lẫn đạo, mãi cho đến nay mới lấy lại được một số vốn không không. Muốn đo lường tất cả trình độ của ba cõi thì chỉ có chữ không mới có khả năng phục vụ rõ ràng được. Câu thứ 12, Vía Văn, thưa anh, làm sao mới sớm đạt được chữ không trong lúc mọi người đang đắm chìm trong sự si mê tiền tài danh vọng? Hồn đáp: tiền tài danh vọng si mê động loạn vân vân đều là luật trời nhồi quá tâm thức của mọi người, làm ngành nào rồi sẽ chán ngành ấy, cuối cùng cũng phải thả trôi tùy theo nghiệp lực. Câu 13, Vía Văn, thưa anh, nghiệp lực là gì? Hồng đáp: sự lau buồn tuổi là nghiệp lực của nội tâm, tức bỏ đi mà không biết sẽ đi đâu. Còn về vật chất, nhà cửa, đền đài, nguy nga, năm thê bảy thiếp, trói buộc trong vòng lẩn quẩn, vợ con đùm đề, giam hãm tâm hồn suốt trong một kiếp người, hoàn toàn mất tự do mà không hay, cho đó là đại phước giàu sang địa vị thượng lưu. Mãi cho đến lúc thức tâm tự trở về với con đường tu học thì mới hưởng được mùi hương vị tự do của phần hồn. Càng ngày càng rõ sự tối tâm của quá khứ mà đã tự giam hãm mình mà không hay, đã tạo ra bản chất độc tài và ác độc, củng cố những sự không thể tồn tại ở tương lai. Cho nên chúng ta cũng đã chứng kiến những gia đình giàu sang, nhưng rốt cuộc xét kỹ lại cũng phải chịu định luật sanh trụ hoại diệt, tan rã đau thương vô cùng, nhiên hậu mới chịu sám hối ăn năn bước vào con đường tu học. Câu thứ 14, Duy Văn, thưa anh, tại sao Thượng Đế không giúp cho tu trong lúc giáng trần làm người? Hồn đáp: có chứ, Thượng Đế đã giúp cho họ có hơi thở liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những lời nói êm dịu, những cảnh đẹp, những màu sắc xinh tươi, những món ngon vật lạ, những giọt nước thơm thanh, những điệu múa tuyệt trần, những tiếng chuông rung động tâm hồn, những sự quân bình của cơ vận như xe hơi, máy bay, vệ tinh, viễn thông, xe đạp, tàu bè trên mặt nước, tàu lặn dưới đáy biển, hải lục không quân được đầy đủ, là phương tiện để cho họ thấy rõ giá trị của sự đoàn kết giữa loài người và loài người, sự thông minh tạo ra trí khôn chuyển theo quy luật vận hành của trời đất. Phương tiện càng ngày càng dồi dào thì lòng tham của con người sẽ được giảm bớt. Thượng Đế đã ban cho mọi tâm linh một khả năng vô cùng và đang chờ đợi chúng sanh tự thức quay về với chính họ trong thanh tịnh, mà tự sử dụng khả năng sẵn có thì thế gian sẽ biến thành thiên đàng. Biết được ta là vô cùng thì hàng rào tham sân si hỷ nộ ái ố dục sẽ sụp đổ tức khắc. Người đời hiểu sai quan trách Thượng Đế tại sao cho chính họ mà không hay. Cho nên có thể đi đến chỗ bất trung, bất hiếu mà thất đức, mà tưởng lầm mình là gia giáo và đạo đức. Câu 15. Nghĩa văn, thưa anh, đạo đức là làm sao mới có đạo đức? Hồn đáp, đạo đức viết ra hai chữ, hai khởi điểm như nhau, nhưng quy nguyên cũng là một mối. Đạo là thập thiện thập ác dĩ hòa bình, tức là trong thiện có ác, mà trong ác có thiện, luôn luôn phát triển trong hai mặt. Tại sao giải thích kỳ cục như vậy? Thiện là thiện, còn ác là ác. Nó khác nhau, nhưng sự thật là sự thật. Thiện ác phải đi đôi thì mới kết thành chân lý. Con người giáng thế làm người có phải ác không? Làm cho người mẹ phải chịu cảnh ma nặng để đau, chiều chuộng hành hạ đủ thứ cho đến lúc trưởng thành. Vậy trong ác có thiện ở chỗ nào? Nhờ sự hành hạ khổ buồn, cha mẹ thế gian mới thức tâm và thấy rõ hành động sai trái, đòi hỏi quá mức của chính mình, mà ăn năn sám hối thương yêu mẹ hiền, phát đại nguyện thực hành hiếu nghĩa nuôi dưỡng, thiện tâm báo hiếu, lấy lại sự quân bình thanh nhẹ, tưởng niệm bề trên, thực hành chân pháp tiến thành đạo giả. Kết luận đạo là quân bình và tự thức, đức là việc làm luôn luôn hướng về đại chúng, tự phá mê phá chấp, không nghĩ sai cho bất cứ một ai, nuôi dưỡng trung tín bác ái, vị tha, sửa mình là chánh, luôn luôn cảm thấy sự sai lầm của chính mình, lo tu học, xây dựng niềm tin, các giới công nhận mới tạo thành đức. Nói thì dễ, nhưng hành thì khó. Nhưng không có gì bằng dũng khí thanh tịnh tiến thân, thì đạo đức sẽ tràn ngập. Còn trong thiện có ác, ở đời này có hai loại thiện. Điều thứ nhất, thiện di bất minh, điều thứ nhì, minh di thiện. Thiện di bất minh, tức là giúp người mà không rõ nguyên do. Minh di thiện, tức là giúp người từ đời lãnh đạo tròn trịa cả hai mặt ở thế gian này, thường giúp người tấm tinh thần ngũ lỡ. Trong đó, có ác ý tạo ra cho họ càng ngày càng si mê và không có lối thoát, như là nhậu nhạt, chơi bờ, cờ bạc, hút sách, đọc kinh không hiểu kinh, làm đạo không hiểu đạo, chèn ép không cho họ có cơ hội tự thức và tự chủ, tức là thiện di bất minh. Còn minh di thiện, tức là hiểu rõ việc làm và hành động của chính mình. Hạnh hy sinh phải cao dày, ta chịu được là người khác sẽ chịu được, ta đạt được thì người khác sẽ đạt được. Làm một việc cho mọi việc luôn luôn vun bồi khởi điểm tốt trong tinh thần nhẫn hòa, ảnh hưởng tốt, tức là sẽ giúp cả hai mặt đời lãnh đạo. Vía vấn, thưa anh, những điều mà anh đã nêu ra ở bên trên thì em nghe và cảm nhận rất thông suốt. Nhưng tâm người lúc nào cũng dấy động sự tham sân thì làm sao họ tiến tới minh di thiện được? Hồn đáp, với cặp mắt phàm và kiến thức tạm của chúng sanh thì chỉ tạo cho sự nghi nan bất chánh, trầm luân trong bể khổ, nhồi quả liên hồi nhiên hậu, họ mới chịu tự lui về dung điểm thanh tịnh trong nội thức của chính họ mà bắt đầu truy tầm chân lý, biết yêu, biết thương và biết tự gạt bỏ sự ghen ghét si mê bất chánh của chính họ, biết được những gì có không không, càng được nhồi quả thì sẽ càng minh thiện ác. Ai đã tạo cho ta khổ và ai đã giúp cho ta tiến? Rốt cuộc chỉ biết ta là một tâm linh trách nhiệm cả hai, thức mà tu, thức mà khôi phục sự quân bình, thức mà rõ đạo là gì, thức mà thứ tha trên hết. Muốn đạt được minh di thiện thì phải chấp nhận học với mọi sự nhẫn hòa. Nghĩa vắng bình tâm mà nghe rõ lời phân giải của anh thì em đã cảm nhận khởi điểm của mọi sự đều nằm trong động tĩnh và tĩnh động cả, có phải không anh? Hồn đáp: em thanh tịnh, xét rất đúng, chân lý luôn luôn thể hiện trong hai chiều, trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, chuyển chạy trong cơ tiến hóa của nhân sinh. Người đời lúc đói thì muốn no, lúc no thì muốn đói. Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh của vật chất, đã thấy rõ những người mập thì cũng đóng tiền để học làm ốm, người ốm thì cũng vì muốn mập sàng sấy điêu luyện và điêu luyện cho đến lúc thức tâm, thì tương lai mới cảm nhận được sự mập ốm cũng như nhau cả. Vì vậy, thưa anh, lúc nào anh cũng vui, hài hước và thực tế cả, tại sao người khác không chịu học như anh để giúp cho mọi người cùng vui? Ông đáp: có chứ, mọi người đã và đang học, học xong bài vay trả của cuộc đời thì họ cũng sẽ là anh. Vì vậy, anh thấy ai ai cũng đâm đầu đi xuống và nuôi dưỡng sự tranh chấp, tạo sự thù hận, và ít ai chịu đi lên, làm sao họ đạt được sự thanh thoát ở tương lai được anh? Ông đáp: nguyên lý của mọi sinh hoạt, có xuống thì phải có lên cao thì phải chiếu xuống, hỗ trợ cho nhau thì tương lai mới kết thành cơ duy nhất. Vía vắng, thưa anh, em thường nghe sự hô hào đoàn kết vì nước, vì dân, bảo vệ biên cương, phục hồi tổ quốc, lành mạnh hóa nhân dân, nhưng rốt cuộc nhà lãnh đạo lại bị bệnh hoạn nhiều hơn, hồn xác bất ổn, bơ vơ trong không khí u sầu tịch mịch. Tại sao Thượng Đế không giúp cho họ mãn nguyện? Hồn đáp: có chứ, Thượng Đế ban ơn không ít cho những vị lãnh đạo và nhân dân họ có cơ hội thức tâm qua những lời hứa hẹn bất thành, tạo khổ cho toàn dân nhiên hậu. Mỗi tâm linh sẽ tự thức và trở về với chính họ, lúc ấy mới thật sự đoàn kết với Thượng Đế, mới rõ huynh đệ một nhà, thì sẽ không lo đến sự bảo vệ biên cương và gieo thù hận nữa, sự mãn nguyện đang chờ sự thức tâm của chúng sanh mà thôi. Vì vậy, thưa anh, trong nguyên tắc của lý thuyết thì rất đúng, nhưng sự nhu cầu cấp bách lúc nào cũng thiếu thốn thì làm sao mãn nguyện được? Hồn đáp: em cũng thường được nghe qua câu không bằng lòng rồi cũng phải bằng lòng. Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Ngày hôm nay chúng ta tu và đã được xuất ra khỏi thể xác lại càng thấy rõ điều này hơn. Trước kia chúng ta phải cũng chưa thấy rõ, cuốn cuồng trong sự động loạn si mê, mãi cho đến ngày hôm nay chúng ta mới thấy rõ sự nhẫn hòa cao quý, sự bằng lòng là tiến hóa, có nhẫn hòa, có bằng lòng thì mới có sự mãn nguyện. Em xem xã hội nhân sinh các tầng lớp khác nhau với cặp mắt vào, nhưng mỗi mỗi đều có sự tiến hóa theo duyên nghiệp của chính nó. Người giàu có cái khổ của người giàu, rồi cũng phải ra đi bằng hơi thở cuối cùng. Xác phàm là khám giam hãm tâm linh sống trong quy luật của sự của tự nhiên và siêu nhiên. Từ lời nói, miếng ăn và giấc ngủ đều nằm trong định luật quân bình. Nhân quả trả vay giới hạn tùy theo khả năng sẵn có của chính nó. Em cũng đã có dịp nghe qua những người giàu thang với chúng ta rằng họ rất nhiều bệnh và chán cuộc sống hiện tại. Tại sao? Thưa vì tiền nhiều cho nên họ mới có cơ hội tìm ra những chứng bệnh sẵn có của chính họ và thấy rõ mình sẽ chết sớm hơn người nghèo, cho nên họ phải làm sao làm ra tờ di chúc trước khi họ chết. Còn người nghèo thì thiếu ăn thiếu mặc, chỉ biết có làm thì mới có ăn, cống hiến sức lao động của chính mình cho quảng đại quần chúng, làm đường, khai kinh, trồng tỉa, phân vác và phục vụ trong cuộc thi thố hiện hành, lại được mạnh khỏe và sống gặp thiên nhiên hơn. Ngày hôm nay nhà giàu phải bỏ tiền ra mới được học lao động như đánh tennis, bơi lội, đá túc cầu và các môn thể thao v.v. Còn nhà nghèo thì phải khỏi trả tiền nhưng được lao động và lại được tiền. Em xem những cháu trẻ lượm banh chạy nhanh hơn những ông đánh tennis vừa được luyện tập dò và được tiền, vẫn sống vui trong tinh thần đóng góp. Cho nên Thượng Đế sống với cặp mắt tinh vi của Ngài, chỉ biết hòa, vui và dẫn tiến tâm linh tùy theo trình độ mà thôi. Chúng ta cũng vậy, chẳng có gì đáng chấp và đáng mê cả. Thưa anh, mê là gì và chấp là gì? Hồng đáp, mê là bên một bên và bỏ một bên, tin mà không chịu phân cách rõ rệt. Chấp là trách móc mà không cần suy nghĩ, chê kẻ này là tà, khen kẻ nọ là chân, nhưng chưa bao giờ chịu phân tách hành vi độc tài và bất chánh của chính mình. Rốt cuộc sự chấp mê lại tạo cho hành giả loạn động mà không hay. Dạ vâng, thưa anh, tại sao ở đời này lại có những người đàn ông sống nhờ vợ mà lại phũ phàng đem tâm thương yêu người khác, tự bôi nhỏ cho họ mà không hay? Anh nghĩ sao về điều này? Hồn đáp, chuyện thường tình của thế sự, khi cần thì quý, khi chán thì hấp thụ. Đối với những người không tu, còn đối với những người biết tu theo vô vi, thì có thưởng có phạt rõ ràng. Có hai trường hợp có thể tự xét tội trạng của chính mình như sau. Điều thứ nhất, khi thức giác biết được sự tu học là cao quý và luôn luôn kính trọng bạn đồng tu, phát tâm cứu đời và truyền pháp, thì mỗi đêm được công phu nhẹ nhàng và thanh nhẹ. Điều thứ hai, mưu đồ lấy đạo tạo đời, dụng lý thuyết vô vi biến thành tình yêu trần tục, tự phạt mình mà không hay, mất tất cả sự thanh nhẹ của nội tâm, xuất ngôn phạm thượng và bất chánh, tinh thần càng ngày càng lụng bại, đảo lộn tình thế, giờ giấc công phu không điều hòa, sân si tái tục và tự cảm bơ vơ. Kế vấn, thưa anh, em thường nghe nhiều người muốn được sống gần anh và mong được sớm trở về với cha, vậy tương lai họ có thành đạt không? Hồn đáp, họ mới ước mong được thôi, chứ kỳ thật họ chưa chịu đi. Nếu họ muốn đi thì họ phải tự hy sinh tánh hư tật xấu của chính họ, nhưng họ mới có cơ hội tiến đạt đến nơi. Chế vấn, thưa anh, giữa bạn đạo với bạn đạo có thể lấy nhau được không? Hồn đáp, đúng luật đạo không được lấy nhau, vì người tu vô vi là đã ý thức làm một việc cho mọi việc ở tương lai, thì giữa bạn đạo và bạn đạo phải hy sinh và vun bồi cho nhau, thành công càng sớm càng tốt, dứt khoát khắp tình lục dục, dẹp bỏ sự ghen tương và không tạo sự ghen tương. Còn những cặp vợ chồng đã kết thành gia thất thì phải đồng tu để tự gỡ lòng nghiệp chướng của nội tâm. Người tu vô vi là người tình chung của muôn loài vạn vật. Nghĩa vấn, thưa anh, kỳ này anh đến Bangkok lại được nhiều người hỏi về vấn đề làm ăn tại sao? Hồng đáp, tận độ chấm chúng sanh thì bất cứ giới nào cũng được quyền hỏi người truyền pháp. Sự thanh tịnh tu học phục vụ cho các giới chứ không phải dành riêng cho những người đã tu. Như em đã được nghe qua lời phân giải của anh từ đời qua đạo phân tách rõ rệt đường đi và lối đến của mỗi hành giả tại thế đang trầm luân trong sự tham dục của chính họ, chi mê mà không hay, cho nên kỳ này lại được nhiều người có ý niệm hướng về sự tu học hơn. Họ tự cảm thấy họ rất mất sự may mắn nếu họ mất sự quân bình trong nội tâm. Nghĩa văn, thưa anh, em đã thấy và đã nghe nhiều người rất bận rộn, mang danh tu và thiếu tu lại chê pháp này pháp nọ, anh nghĩ sao về những trình độ này? Không đáp, đã nói là trình độ thì không mua và không bán được, tất cả đều đã giới hạn trong khả năng sẵn có của chính họ. Còn đối với người nói được mà không hành được thì chỉ biết phê phán người khác mà không biết tự phê, quá trớn đâm ra điên loạn mà không hay. Còn người thực hành tự đạt thì luôn luôn ước mong cho mọi người đồng hành, mọi trình độ đều có sự hữu dụng của chính nó, như a à, điên loạn một thời gian rồi cũng sẽ hết điên, và tự thức cuối cùng cũng phải ăn năn sám hối và tự tu. B, người thực hành tự đạt sẽ có cơ hội ảnh hưởng và diều tiến muôn loài vạn vật ở xung quanh mình. Cơ đồ của Thượng Đế, tức là tâm linh, rốt cuộc cũng có cơ hội tự thức. Cho nên những nhà truyền pháp thanh tịnh luôn luôn thuyết minh rằng Thượng Đế không bỏ một ai cả. Nghĩa vấn, thưa anh, giữa bạn đạo với bạn đạo lại sợ mất bạn đạo mà lúc gần nhau lại làm mất lòng nhau mà không hay. Xin anh cho em được biết lý do tại sao. Hầu đáp, khi bước vào con đường tu học thì đã chán cuộc đời tranh chấp, cho nên đem tâm hướng thượng, ý niệm hướng về thiên liêng bất dịch, tình thâm của đạo màu phát khởi từ trong tâm hồn thanh sạch, lại quý nhau và không muốn xa nhau. Khi được gần nhau quá vui, quên đi thực chất thanh nhẹ, trở về với tính chất ô trược eo hẹp mà không hay, cho nên ý lời không đẹp, đụng nhau trong sự mê chấp, phản nghịch lẫn nhau nhiên hậu mới có cơ hội tái thức. Rốt cuộc cũng chẳng mất bạn đạo và cũng chẳng mất tâm linh, chân tình của đạo pháp vẫn sáng ngờ trong tâm hồn của mỗi cá nhân. Tha thứ và thương yêu là việc tối hậu. Nghĩa vấn, tại sao có người tu nửa chừng lại bỏ đạo, lại đi nói xấu người tu? Hồn đáp, trình độ thì có trượt có thanh, có mạnh có yếu. Người trượt thì sẽ bị sự tác động của khối trượt hút và chạy theo bỏ đạo, khổ mà không hay. Còn phần thanh thì hòa thanh càng ngày càng sáng suốt. Còn sự mạnh yếu dưới cặp mắt đời thì phân ra như sau: dùng vật chất lôi cuốn và ép buộc người tu, tức là sức mạnh của môn phái vật chất. Yếu là khi không còn vật chất hỗ trợ nữa thì tự động bỏ đạo. Cho nên anh thường khuyên mọi người nên tự tu tự tiến, nhiên hậu mới có cơ hội sử dụng khả năng thanh tịnh của chính mình. Không nên ỷ lại mà một ngày nào đó sẽ bị trôi vạt giữa dòng sông mà không hay.